nhưng mà không sao.
This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng thành phố Hàm Tâm City là tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu khoảng 2 giờ. Và nếu thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và để chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả thính giả của đài 1160 em và Dũng Nghiêm. Tuần này mình sẽ nói về vấn đề chiến thắng của ông Trump.
Vâng. Vâng, thưa chú, thì sau một thời gian dài tranh cử đầy cam go, đầy thử thách, đầy gian nan thì cái cuộc bầu cử năm 2024 được cho là một cuộc bầu cử rất là đặc biệt, là một cuộc bầu cử lịch sử và gay cấn nhất. Cuối cùng thì Hoa Kỳ cũng đã có tổng thống thứ 47 và có một chính quyền mới mà không ai xa lạ, chính là vị tổng thống thứ 45, cựu tổng thống Donald Trump. Thì thưa chú, thì ngày hôm nay như chú nói thì cảm xúc cũng như cảm nghĩ của chú và cuộc bầu cử này như thế nào thưa chú?
Đối với chú thì cộng nhất là bây giờ mình nói về cộng đồng Việt Nam trước đây ha.
Dạ.
Thì cộng đồng Việt Nam mọi người chú ngày bầu cử chú như là đi chở những người mà không có phương tiện đó. Rồi mà kiếm thêm người thì cũng không có. Nhưng mà thành ra chú chở được ai gọi điện thoại cho chú thì chú chở người ta đi bầu. Thì cái lần đầu tiên mà chú thấy cái làn sóng của người Việt Nam mà đi bầu như là mạnh mẽ như vậy, và đặc biệt nhất là cộng đồng Lào ở tại thành phố chú cũng thấy có đi bầu rất là nhiều. Thì đây là một cái dấu hiệu mà chú tin tưởng rằng ông sẽ thắng. Nhưng mà đến cái ngày cuối cùng, ngày thứ ba để coi chiến thắng vào khoảng 9-10 giờ tối đó, đó là giây phút hồi hộp nhất, là tại vì những cái tiểu bang mà chính thì hầu như bà Harris trong Pennsylvania bà dẫn đầu. Thì mình thấy nếu mà Pennsylvania thua là kể như ông Trump cũng là rất là rắc rối. Do đó thì đến khi giờ cuối thì những cái cao phi khác về, ông Trump đã đứng đầu thì cái cơ hội ngay lúc đó. Và từ cái lúc mà đếm phiếu cho tới ngày giờ giây phút chiến thắng đó, chú chưa thấy lần nào mà bà Harris qua khỏi ông Trump hết. Thì nhưng mà thật sự ra đó, có những người mà cho chú biết là chú ơi, con ngồi con cầu Phật, có nhiều người nói con cầu Chúa. Và cuối cùng khi ông Trump thắng rồi, con ngồi con khóc, nức nở giống như là gia đình mình chết hoặc là có cha mẹ mới vượt biển vượt biên để tái hợp với mình. Đây là một chuyện mà chú thấy nguyên cả cộng đồng. Thì trong cái cuộc bầu cử này, cháu có công nhận rằng ông Trump là cái người mà dũng cảm, đã bị bắn hai lần. Thì khi mà bị bắn hai lần đó, những em thì chú cũng nghĩ rằng ơn trên không biết đấng tối cao nào. Người, thí dụ như theo Tin Lành, Thiên Chúa thì nói là Thượng Đế, còn người bên đây nói là Chư Thiên Gia Hộ, thì chuyện đó mình cứ tin về trên đi. Rồi là che chở, mà đối với Chúa, ông đã bị bắn hai lần mà không chết, chắc chắn ông phải làm tổng thống, chứ không có lý do gì mà cái viên đạn đó mà tránh hụt ổng hết. Đây là cái viên đạn mà gọi là ngay cái lỗ tai ổng, là để ổng cứu đất Mỹ. Thì cái sự chiến thắng của ổng, mình có thể nói cỡ 4 tiếng hộp cũng không hết nữa. Tại vì nó hầu như là cả đất nước đương ăn mừng. Chỉ có những người mà chưa bao giờ biết bà Harris chỉ muốn ủng hộ bà ta trở thành nữ tổng thống da đen đầu tiên. Là những người đó khóc mà thôi. Nhưng mà cháu thấy chiến thắng hầu như 7 tiểu bang chính, gọi là swing state, những cái tiểu bang mà quyết định vận mạng của ứng cử viên đó, thì 7 tiểu bang đó ông Trump đều thắng hết. Do đó đây là một tin mừng cho cả thế giới, cho đất Mỹ và cho cả những đồng bào. Những người, có một số người có thể là bỏ cho bà Harris, cái đó đất tự do mà muốn bỏ ai bỏ. Nhưng mà rồi sẽ thấy ông Trump làm được gì cho đất nước. Thì những người này có thể cảnh tỉnh rằng, ồ, mình bỏ lá phiếu sai, nhưng mà ông Trump cũng sẽ không coi những người nào bỏ cho bà Harris là những người bên kia chiến tuyến. Ông đã tuyên bố rằng, ông làm tổng thống là tổng thống cho toàn dân Hoa Kỳ, chứ không phải là có những người không bỏ cho ông mà ông không có giúp đỡ những người đó.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thì dĩ nhiên sau cuộc bầu cử này thì rất nhiều người vui mừng, rất nhiều người vui hạnh phúc, và có cả những giọt nước mắt hạnh phúc nữa. Và dĩ nhiên cũng có rất nhiều người buồn. Cho nên thưa quý vị, qua cái kết quả của bầu cử lần này thì cũng cho thấy rằng người Mỹ đã quyết định cái lá phiếu của mình, quyết định thay đổi đất nước. Họ muốn xem rằng là họ muốn thay đổi đất nước sẽ đi theo cái hướng khác. Vì cái thời gian qua đã xảy ra rất là nhiều chuyện rồi, thì cũng hy vọng rằng lần trở lại lần này của cựu tổng thống Trump sẽ đưa đất nước trở lại bình thường, hùng mạnh hơn, và đưa kinh tế sẽ phát triển nhiều hơn. Thì thưa chú, thì ngoài ra thì tại thành phố, tại khu vực của chú, thì cái cuộc bầu cử nó diễn ra như thế nào thưa chú?
Thì mọi người, chẳng hạn gia đình của Việt Nam, thì nhiều người tổ chức những cái buổi lễ ăn mừng tối thứ ba đó. Rồi hiện tại người Mỹ họ tụ tập với nhau trong gia đình cũng như bạn bè cùng cơ sở đó. Những người đa số là những người ủng hộ bên ông Trump nhiều hơn, để dòm coi kết quả bầu cử nó như thế nào. Thì đến khi mà chiến thắng họ cũng chơi cho tới gần 4 giờ khuya. Ngay cả chú, mặc dù gia đình chú có người đi nhà thương. Hiện tại chú đang nói chuyện đây là chú đang đứng trong nhà thương ở cái phòng ER, cái phòng IBC đây. Nhưng mà chú cũng phải nhường thời giờ này để chia mừng cùng đồng bào của Hoa Kỳ, đồng bào cộng đồng Việt Nam, cũng đây là xứ sở thứ hai, cũng như tất cả cộng đồng khác ở tại Hoa Kỳ, để biết rằng đây là một cái buổi mà chú có thể nói là một chiến thắng dễ dàng, chẳng hạn như là có thể nói là Christmas, Noel đã đến sớm với chúng ta. Và năm nay chú thấy là mình không cần già Noel đâu, mình cần Donald Trump lái chiếc xe mà mấy con nai thì để đưa đất nước này trở lại bình thường. Thì ngày hôm qua đó, đặc biệt là tất cả những cơ quan cảnh sát vùng biên giới, nhất là tiểu bang Texas mình, đã bắt đầu thay đổi về vấn đề mà biên giới. Thì hiện tại cho biết rằng trong khi ông Trump vừa thắng cử thì số người vượt qua biên giới hầu như là rất là lẻ tẻ, tại họ nghĩ rằng nếu tôi qua đây trước sau cũng bị bắt trả về thì tốn cái tiền để đưa cho những người mà nó gọi là coyote đó, những người săn đuổi con mồi, để nói rằng tôi đưa bà qua biên giới thì tốn tôi bao nhiêu tiền. Thì đó là những người đó cũng rất là thất vọng. Và hiện tại cái đầu tiên là biên giới thì ông ta sẽ hứa trục xuất. Và hôm nay có cái đài mà MSNBC đó.
Dạ, thưa chú, cho phép Dũng nghiêm đón vị thính giả trước nha chú. Dạ. Dạ, chương trình xin chào vị thính giả đầu tiên. Hello.
Dạ, xin chào chú Anh.
Dạ, vâng.
Dạ, tôi là chú Ba ở Gà Linh.
Dạ, mời chú Ba.
Dạ, thưa chú Anh, tôi nghe nói là người từ 64 tuổi trở lên mà được ăn thì số thì nghe nói được một cái tấm chết 144 đồng, phải không chú Ấn?
Dạ, cái hiện tại nói về số sổ kia thì mà ông lãnh được bao nhiêu đó, thì ở đây tôi không biết cái chuyện đó, là tùy theo cái hoàn cảnh của ông, tình trạng tiền lương của ông, vấn đề bao tài sản ông có với cái gì không, có sự giúp đỡ gì không. Cái chuyện đó nếu mà ông có thể hỏi trong chương trình của cô Angie Hồ Quang, nó cũng giảm nghĩa rành rẽ hơn tôi nhiều.
Hello.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ, dạ.
Dạ, tôi cảm ơn anh.
Dạ, chú Quang nhớ theo dõi chương trình An sinh xã hội của cô Angie Hồ Quang vào mỗi chiều thứ hai. bắt đầu khoảng 4 giờ, cách 2 tuần một lần nha chú.
Dạ, dạ.
Dạ, xin chào chú, cảm ơn chú rất nhiều.
Thì xong rồi phải không?
Dạ, xin mời chú tiếp tục.
Cái đài MSNBC đã lập lại cái đoạn văn mà trong khi ông Trump, ông, lúc mà ông ra ứng cử, ông nói rằng khi ông thắng cử đó, thì những người mà tổng thống mà đại khái có những cái hành động mà áp chế ông đó, ông sẽ bắt đầu là sẽ tiến hành trong vấn đề đó, như là công lý cần phải được rõ ràng. Thì hiện tại cái người mà trưởng lý New York vẫn còn mạnh miệng đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Trong khi tất cả mọi người đều nói một câu rằng cần phải drop cái cây của ông Trump, thì những người đó nói nhiệm vụ của tôi xuống đây là phải đưa ông Trump ra tòa. Thì thật sự khi ông thắng cử rồi, chú nghĩ không ai dám đụng ông đâu, hiểu không? Thì hiện tại bây giờ ông đưa set up một chính quyền, và vấn đề mà trao đổi Nhà Trắng từ ông Biden với ông Trump mình á, thì bất cứ một tổng thống nào buổi đó rất là quan trọng, và cái team của họ cầu như cả trăm người để từ mặt về sửa sang mặt đường lối này kia. Thì những người mà từ bấy lâu nay đã bị bên phía tả mà đưa vô tù, bất cứ những người của ông Trump hầu như mười mấy người đều bị ở tù hết, thưa Dũng Nghiêm. Thì hiện tại ông sẽ ra và những người này ra, và sẽ là một trong những nòng cốt của chính quyền ông Trump. Thì hiện tại bây giờ một cái mừng là tất cả những lãnh tụ thế giới từ Ấn Độ, nghĩa là tất cả thế giới đi, đã gửi thơ chúc mừng ông và sẽ hứa là đứng với ông để giải quyết vấn đề lộn xộn của thế giới bây giờ, để đưa thế giới trở lại hòa bình và đưa kinh tế lên. Thì khi mà cái ngày thứ ba vừa thắng cử đó, thì cái stock market đó lên 1.300 hình như 52 điểm thì phải. Thì đó là một cái cũng như là kỷ lục đó, Dũng Nghiêm. Thì mình rất là mừng là ông Trump đã trở lại. Ông ta, đối với chú tin rằng những gì ông Trump hứa ông sẽ thực hiện. Và ông không có cái kiểu mà, tại vì cái người mà chửi ông nhiều nhất là bà Hillary rồi tới bà Harris. Gọi ông là fascist, Hitler, rồi đủ thứ mọi tên như là này. Đi tuyên truyền rằng nếu ông Trump mà thắng cử là tất cả những nhân loại này phải cẩn thận, giống như cái thời mà Hitler tiêu diệt 13 triệu người đó, giống như... Thành ra đây là một cái vấn đề mà quý vị đã nhìn thấy ông Trump 4 năm trước, ông có tiêu diệt ai đâu. Thì hiện tại bây giờ mọi người đều sợ ông. Nếu không sợ ông thì tại sao có những vụ ông muốn ám sát ông để làm gì? Và buộc miệng ông, bịt miệng ông khi không cho ông ra tòa nói là mục đích làm gì? Mà trong khi á, nếu mà những cái hành động đó, chú gọi là hành động quá nhỏ nha. Một người ứng cử, người ta ứng cử viên tổng thống, thì phải để cho người ta có thời gian để hai bên đối nhau, chứ không phải là diệt ông này hoặc là đưa ông này vô tù để ông không được tranh cử. Thì thấy họ cũng đã biết rằng ông Trump này rất là mạnh, và muốn đánh ông này ngã cũng như là muốn giật được con cá mập ngã đó phải dùng tên mũi đủ thứ, thì cuối cùng vẫn không được. Thì chú thấy rằng một vị ông Trump này sẽ là nằm trong lịch sử Hoa Kỳ, là một cái người mà vĩ đại của xứ sở Hoa Kỳ từ tranh cử, và những gì ông ta hứa ông ta sẽ làm, và ông ta sẽ đầu tiên thì sẽ coi cái đường lối ông làm gì đối với 10 trên 15 triệu người vượt qua biên giới mà bất hợp pháp.
Vâng, dạ đúng như vậy. Thì thưa quý vị, với kết quả bầu cử này thì điều đó cho thấy rằng người dân Hoa Kỳ muốn rằng đất nước sẽ đi đúng hướng hơn so với trước đây. Và quý vị hãy hy vọng rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ đưa đất nước vững mạnh trở lại, sẽ giúp cho cuộc sống quý vị sẽ tốt hơn và hòa bình cũng như sự an bình trên toàn thế giới. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì hình như ngày mai là ngày khai trương trụ sở Police Huntington City phải không chú?
Dạ đúng, ngày mai là 9 giờ sáng ở tại trụ sở cảnh sát cũ thì đã ủi bỏ và xây bó cảnh sát lớn 2 tầng, không thua gì cái tòa thị sảnh của thành phố. Và ngày mai chú cũng sẽ đọc diễn văn. Đây là giấc mơ số 3 trong 4 giấc mơ khi chú làm thị trưởng, là sẽ mang lại cho thành phố. Thì nhắc lại lần nữa, bốn cái điều mơ ước của chú đó thì đã thực hiện trong vòng chỉ có 3 năm mà thôi. Thì ngày mai nếu quý vị nào có thời gian rảnh đến tham dự để được đi xung quanh bó cảnh sát. Đây là một bó cảnh sát với cái technology có thể dùng trên 10 năm. Tức là một trong những cái xác mà tôi gọi là thức thiệt với cái chiều mà của những cái tiến hóa của về kỹ thuật á. Những phòng điều tra, những cái chỗ này kia thì rất là đẹp đẽ mà đương nhiên. Khi nhập chú họ đều nói là thank you ông đã mang vào thị sản âm bó cảnh sát cho chúng tôi. Từ mấy năm nay chúng tôi phải nằm trong một cái tiệm buôn bán 68 năm, ngửi những cái mùi không lãnh hư đã không biết bao nhiêu năm rồi. Thì hiện tại thì chúng tôi có được một cái lâu đài để sinh hoạt cho đến ngày chúng tôi retire. Nghe những cái câu đó nói mình rất là cảm động, là một thành phố đa số là người Mỹ trắng mà một người Á Đông như tôi có thể thực hiện được thì chính tôi cũng hãnh diện riêng cho tôi. Và đây là cái hãnh diện chung cho cộng đồng người Việt tị nạn ở vùng Texas này đó.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa chú, thì nhân cái khai trương cái trụ sở mới của cảnh sát thì không biết rằng ở Huntington City có nhiều cảnh sát trở lại chưa chú, sau cái cuộc bầu cử của chính quyền mới, thưa chú?
Khi mà Dũng em nói chữ trở lại là sao? Cảnh sát cũ đi đó hả?
Dạ không, trước đây chính quyền cũ thì refund cảnh sát, thì bây giờ...
No, thành phố chú chưa bao giờ refund cảnh sát hết. Dạ, do đó chú không có, chỉ có một cái là cơ sở cảnh sát cũ không đủ cho mướn nhân viên. Thì cái budget năm tới đã thêm rất nhiều cảnh sát, mua thêm nhiều xe, mua súng ống, tại vì cái bó cảnh sát lớn này có thể chứa rất là nhiều người. Do đó thành phố chú chưa bao giờ defund cảnh sát hết. Ok ha?
Dạ.
Trước chú thì cái chuyện đó chú không biết, chú không có để ý trong vậy mà không có thêm cảnh sát tại vì không có tiền mà. Nhưng mà đến khi thời gian chú làm thị trưởng thì tiền bạc bắt đầu vô. Thì vấn đề mướn cảnh sát, chẳng hạn như những người code enforcement, những người mà đi coi mình vi phạm về luật ở trong thành phố, nhà cửa, hàng rào rồi đó, thì hiện tại giờ chú cần thêm nhiều người nữa. Ra quý vị nào muốn vô cảnh sát cũng như là muốn có những chức vụ trong thành phố Houghton đó, đầu tiên quý vị nhớ kỹ rằng quý vị lên mạng đó, Houghton City Employment đó, quý vị cho vô trong đó để coi có những position nào thì apply. Thì đại khái rằng quý vị nhớ bên đất Mỹ này quý vị có thể quen với tôi, thì để là quen với tôi là được ít lắm, được một số điểm. Nhưng nếu quý vị không có khả năng phải tranh đối với những người khác, quý vị phải làm sao thắng những người khác mình vô được. Giống như ngày mà 1987 khi tôi vô cảnh sát á, tôi phải thi giống như những người khác mà thôi, chứ bên đây không có kiểu mà chạy chọt mấy sao. Thành ra quý vị thông cảm trong vấn đề đó. Và hy vọng rằng Việt Nam mình nên nhìn thành phố Houghton hiện tại không còn giống như mấy chục năm về trước. Hiện tại bây giờ tất cả là đối với tôi thì coi những người bất cứ chủng tộc nào cũng phải có cái sự được đối đãi đồng nhau. Không có người Mỹ trắng hay người Mỹ đen hơn người Á Đông, mình không có chuyện đó. Do đó quý vị nào muốn có việc làm thì quý vị sau khi những bó cảnh sát xong thì cũng sẽ mướn thêm cảnh sát. Và hiện tại tòa thị sảnh cũng vậy nữa, đã có thêm văn phòng thì cũng mướn. Nhưng mà đối với một thành phố trung bình như thành phố Houghton City á, thì quý vị không expect là mướn nhiều giống như ở Fort Worth hoặc ở trên Dallas. Nhưng mà hiện tại Dallas á, thì kỳ rồi cái bầu cử đó Dũng Yên xin tăng lương cho những người nhân viên cảnh sát đã bị là thua rồi. Chỉ có 45% bên kia, cái những người chống là 49%. Ở đây cũng là một cái mà có thể cảnh sát từ từ nó sẽ rời tìm những thành phố khác để được nhiều lương và có cái sự mà bảo vệ về trong vấn đề mà retire, về hưu, cũng như là những cái đồ mà dụng cụ cho cảnh sát rất là quan trọng. Tại vì cái nghề cảnh sát là cái nghề đối đầu với đảng và tử thần. Do đó cô quý vị khi apply làm cảnh sát, quý vị nên chuẩn bị tinh thần nhiều hơn. Không phải là ngày nào cảnh sát cũng phải chết, không phải. Nhưng mà cái cơ hội mà người cảnh sát trong bất cứ một cái job nào trong một thành phố, cảnh sát là cơ quan mà có thể nói là đối đầu nguy hiểm gì nhất.
Dạ. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, có một vị thính giả gửi câu hỏi cho đài, nói rằng có một đứa con khoảng trên 15 tuổi thì có vị phụ huynh này có thể cho phép đứa con này đi máy bay, đi phi cơ một mình về từ Mỹ về Việt Nam không, và có cần giấy tờ gì của cha mẹ không?
Từ Mỹ về Việt Nam thì chú không biết, nhưng mà trên đất Mỹ này thí dụ như mình gửi vô được hàng không rõ ràng thì sẽ có người taking care và có người đón tại phi trường thì ok. Còn đối với xứ ngoài, Dũng Nghiêm nhớ kỹ là những cái gì ra khỏi đất Mỹ này rồi thì mình không có guarantee cái gì hết. Trừ khi hãng hàng không có ký giấy với cha mẹ là tôi sẽ có người giám hộ đứa bé này, chắc chắn nó đi từ đây về Việt Nam được an toàn. Thì mỗi cái hãng hàng không trên thế giới đó, nó có những luật lệ riêng, thành ra câu trả lời tôi không có thể nào chung chung cho tất cả những hàng không khác. Chỉ có bên Mỹ tôi biết rõ ràng, thí dụ gửi đứa bé lên hàng không thì sẽ có người lo cho vấn đề tốt hơn. Ok.
Vâng. Thưa chú, cũng có một câu hỏi khác, nói rằng cái cây của nhà hàng xóm ngã sập hàng rào nhà mình, nhưng mà hai bên không ai chịu sửa hết, mà hỏi chú rằng bây giờ bên nào phải chịu chi phí sửa chữa hàng rào thưa chú?
Okay. Cái vấn đề này rất là tế nhị. Có những người biết điều đó, Dũng Em, khi cái cây mình nghi ngôi nhà người ta hàng xóm qua complain thì người ta bên này chắc. Còn nhưng mà có những cái policy của những insurance thì bên nào chịu bên ấy. Thành ra vấn đề đó mà nếu mà bên này, bên insurance bên này mà không đồng ý thì cái đường cuối cùng là chỉ có ra tòa JB Court nếu mà dưới 20.000 đồng Dũng Em. Còn cái chuyện mà nằm mé sau mà nhà này cãi nhà kia đó, quý vị có gọi cảnh sát, quý vị có gọi Code Enforcement, những người mà chuyên môn về coi những cái vi phạm về vấn đề những luật lệ của thành phố đó, thì họ cũng sẽ không involve, chỉ có hai bên working nhau thôi. Thì bây giờ nếu cây đó nghiêng qua bên nhà mình thì mình cứ được cắt cho bên kia, hay là tôi sẽ cắt cái phần này, ông có thể giúp đỡ tôi vấn đề này không? Còn thí dụ mình lớn tuổi á, mình không thể leo trèo hoặc mình không có tiền á, thì quý vị ở thành phố á, quý vị cũng có thể lên gặp những cái người cao sồ hoặc là lên thành phố yêu cầu là có ai giúp đỡ tôi không. Tại vì thật sự là quý vị biết không, người Việt Nam mình ở trong một thành phố ít khi liên hệ với những hội đoàn lắm Dũng Nghiêm. Ở đây có những cái cơ quan đó thiện nguyện như SOS giúp đỡ những người nghèo trong thành phố, là gặp trở ngại thì họ sẽ tìm những công ty mạnh thường quân để lại giúp đỡ quý vị những công tác nhỏ. Còn ví dụ cắt nguyên cái cây bự thì kêu họ làm chắc chắn không làm. Do đó cái chuyện mà hai bên đấu đá nhau về nhà bên đây cây chậm qua mấy nhà bên kia đó, thì đa số anh Sơn nói là bên kia thấy ông không cắt tôi không biết làm gì, tôi không có bắt buộc người ta. Nhưng mà nếu cái cây nhà bên kia đụng nhà mình á, thì có những anh Sơn nhà mình cũng sẽ đền trong vấn đề đó. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ gì nha, thường thường quý vị bắt một cái claim á, thường thường một cái deduction á, cũng như có những cái company á, nó trừ 2.500 đồng. Nếu quý vị nói ok, cái nhà mấy kia cái cây đụng qua mái nhà tôi, hư cái mái nhà, lợi nó coi trong đó nó sửa chỉ có 1.500 đồng, mà nó trừ quý vị 2.500 rồi thì giống như quý vị có con zero. Thành ra một khi quý vị nhớ kỹ, quý vị phải hiểu cái này, cái tiền mà quý vị trả đầu á, nếu quý vị nghĩ rằng khi mà gọi hãng bảo hiểm mà mình lấy được gấp đôi, gấp ba, gấp tư á, thì hãy gọi. Còn nếu dưới cái đó thì xin lỗi, mình phải chịu khó mình làm. Tại vì hiện tại bây giờ, những cái nhà mà đã trên gần 40 năm, thì muốn mua cái vấn đề bảo hiểm rất là khó. Tại vì những trận hurricane lục lội khắp nơi trong năm nay cũng như những năm trước, những hãng bảo hiểm hầu như họ có thể không muốn bán cho những cái nhà nào mà mới, ở cũ. Còn thiếu dụ quý vị nhớ kỹ này, ví dụ như quý vị đã mua cái hãng bảo hiểm đó trả là 15 năm trời rồi, thì tôi khuyên quý vị nên tiếp tục hãng bảo hiểm đó cho đến khi mái nhà quý vị bị dột. Thì cái hãng bảo hiểm đó thay mái ngói rồi á, thì cái hãng bảo hiểm mới sẽ có cơ hội bán cho quý vị bảo hiểm với cái giá rẻ hơn. Tại vì đa số á, mà quý vị biết không, cái cơ hội mà để mưa đá, nhà cháy á, thì rất là ít. Nhưng mà cái chuyện mà mái nhà bắt đầu cũ á, một khi quý vị nói ok, cái hãng này mắc quá, là tôi qua hãng khác mua thì nó nói rẻ hơn, nhưng mà đến khi quý vị cancel rồi, hay là gần Tết kén sầu rồi quý vị gọi bên kia nó lại đó cũng bán, nhưng mà tới cuối cùng xong họ cái final á, tức là cái cuối cùng họ nói không, cái máy nhà này cũ quá chúng tôi không thể bán được với giá này, thì lúc đó quý vị đứng chàng hãng là không biết đi về hướng nào. Thì một lần nữa khuyên, nếu quý vị đã ở với một cái công ty hiện tại bây giờ mà mấy nhà cỡ chừng 10 tới 15 năm rồi đó, thì quý vị nên tiếp tục ở với hãng này cho đến khi quý vị thay cái mấy nhà. Lúc đó quý vị muốn đi đâu thì đi. Ok.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, phần mật cũng hết, xin mời chú Brett ạ.
Rồi.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chương trình sẽ trở lại với quý vị phần 2. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Chí Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thấy có một vị thính giả nói rằng họ thấy có một chiếc xe hit and run, sau đó bỏ chạy. Nhưng mà vị thính giả này có chụp được cái bảng số xe. Và dĩ nhiên là tuy trên xe không có ai bị thương hết, nhưng mà gọi cảnh sát thì cảnh sát cũng hỏi như vậy. Và sau đó cảnh sát khuyên là gọi bảo hiểm đi. Thì vị thính giả này nói đã gọi bảo hiểm rồi, nhưng mà muốn dùng cái bằng chứng mà mình chụp được cái bảng số xe đụng mà bỏ chạy đó, thì hỏi là để thưa đó thì phải làm sao thưa chú?
Cơ quan cảnh sát nào các ông đó có nói không?
Dạ không.
Ok, khi mà người ta... Ok.
Dạ, chưa cho phép Dũng Nghiêm đón thính giả trước rồi, cho mình trở lại câu hỏi này. Dạ, chương trình xin chào ạ.
Hello, xin lỗi anh, có phải tôi không anh?
Dạ, xin chào, anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú Trương Minh Nẫn.
Dạ, tôi là Đan, tôi ở Đà Lạt đó anh.
Dạ, mời anh Đan.
Dạ, chào anh. Dạ,
chào anh, chào anh Nẫn. Dạ. Tôi, trường hợp của tôi là tôi có một cái người á, một người đó người ta chuyên môn vu khống, người ta gặp tôi á ngoài đường á, người ta chửi đó. Người ta chửi tôi lường gạt dụ dỗ vợ người ta, mà cái trạng thái người ta cũng, tôi nghe vợ người ta nói cũng có những cái biểu hiện tâm thần đó. Rồi anh chửi rồi tôi nhiều khi bây giờ tôi nghĩ anh nó giống như khùng khùng điên điên, mà tôi không có bằng chứng gì để mà tôi nói với ảnh, mà thấy ảnh đang điên khùng đó, mà tôi cãi thì sao cãi. Rồi ảnh hâm, tôi, rồi ảnh chửi tôi đủ thứ chuyện hết. Mà làm bạn bè tôi nhiều khi cũng thắc mắc nói chắc tôi là như thế nào. Thì bây giờ tôi muốn hỏi anh là ví dụ giờ anh cho tôi biết cái biện pháp nào để mà tôi đối xử với, nghĩa là đối với biện pháp
bây giờ cái, đối với cái, anh đó anh, dạ, anh cái câu hỏi của anh là phải làm sao phải không?
Dạ
thì anh cho tôi hỏi vài câu. Thứ nhất á,
dạ,
là anh gặp anh này thường lắm phải không?
Không, lâu lắm tôi mới gặp anh, tại vì vợ của anh là chơi với con gái tôi.
Vợ của anh chơi với con gái, tức là kiểu mà cô cháu phải không?
Dạ, con cháu mà anh, mà chồng của cô này á thì có vẻ nó hỗn hào, nó gặp tôi lúc hồi xưa nó bình thường á thì nó không có nó nói gì. Thì cũng kêu tôi bằng chú rồi, nhưng bây giờ nó gặp tôi là nó chửi thằng này thằng nọ rồi dụ dỗ vợ nó. Mà tôi hỏi anh, tôi mới hết hồn luôn, tôi không biết cái gì mà để mà tôi.
Nhưng mà cái câu hỏi tôi vẫn á, cái câu hỏi tôi vẫn là quan trọng là anh gặp ông này lâu lâu một lần phải không?
Tức là lâu lắm mới gặp anh ơi, chứ không phải là gặp thường.
Ồ, rồi á, trong cái hoàn cảnh nào mà anh sợ là nguyên cái cộng đồng người ta dị nghị là vấn đề đó, hay là ông đi tuyên truyền với mọi người, hay là ông để trên Facebook hay gì mà anh sợ?
Không, anh tôi gặp ảnh là anh hâm dọa tôi ở ngoài á.
Anh hâm dọa, tí là anh nói lâu lâu một lần á, vậy ông hâm dọa anh là mấy lần rồi?
Tôi đi uống cà phê ngoài chợ đó anh, Sài Gòn Mall.
Đúng rồi, gặp anh đó phải không? Thì cái câu tôi sẽ nói anh như thế này. Nếu anh, cái cậu đó chửi bới anh ha, nhục mạ anh, thì anh có quyền đưa ra cái, hoặc là gọi cái người mà cảnh sát á, hiểu không? Nhưng mà anh có bằng chứng. Thì họ có thể ghi chổng hoặc đưa ông có tội tích cực, gọi là giống như disorderly conduct language, anh hiểu không?
Dạ,
như chửi thề người kia trong công cộng, nhưng mà anh có nhân chứng thì dễ hơn. đa số cảnh sát bây giờ rất là bận rộn hơn nữa. Những thành phố, ví dụ anh ở vùng Dallas mà anh gọi cảnh sát nó cũng rất là khó, tại vì ở đó không đủ cảnh sát. Thì còn vấn đề mà thí dụ như anh đã chứng kiến bao nhiêu lần ông này chửi bới anh, nói xấu anh á, thì cái đầu tiên á, khi thấy ông vừa tới, anh cầm cái điện thoại, anh nhấn cái record lên trước.
Bấm thâu anh.
Okay. Nhấn cái máy thâu anh á, trong điện thoại á.
Dạ, dạ.
Ví dụ
dạ.
Thấy ông đi lại gần á, là biết ông này sẽ tới chửi nữa. Thì ít lắm anh có một cái bằng chứng đó để đưa cảnh sát. Còn thí dụ như ông này, vợ chồng ông là một cái gia đình giàu, thì em có thể đưa ra tòa về dân sự, chẳng hạn slander. Thì cái đó nếu anh làm đó thì anh nên kiếm một luật sư mà đưa cho họ có. Nhưng mà đa số những luật sư, những cái kê nhỏ hoặc ông đó là con cá ăn tép trong xã hội á, thì ít có luật sư dám nhận lắm. Và lúc đó mà nếu anh có tiền thì anh mướn, ok, tôi không cần là ông làm rồi chia phần trăm, tôi trả tiền ông để làm ông đó. Nhưng mà anh nhớ kỹ, luật sư thì giá tiền rất là mắc, từ 275 cho tới 300 mấy giờ. Thật ra anh nghĩ đáng hay không, nếu không đáng đó, thì tôi như anh á, thôi nếu nghĩ là ông đó bị bệnh tâm thần á, thấy ông thì cứ bỏ đi chỗ khác đi. Đừng cho ông có cơ hội thì ông bây giờ anh ngồi nghe đó, hoặc là ông vừa lại nói một câu á, thì ngó bạn bè ở đó nói ok anh làm chứng cho tôi là ông bây giờ chửi tôi phải không? Anh gọi nay quanh qua anh kiếm cảnh sát lại liền. Ok? Nếu ông chạy ra xe đó thì anh chụp cái bản số xe thì cảnh sát sẽ tìm ông ở đâu ra. Ok, còn bây giờ đối với tôi á, ông bà mình hay nói câu là tránh voi chẳng xấu mặt nào, anh hiểu không?
Dạ, dạ, dạ.
Cuộc đời ngắn ngủi lắm, anh hiểu không? Nếu mà mình bỏ
dạ,
qua,
dạ, đúng
bỏ qua. Chứ còn anh thấy tôi có những cái chuyện mà có nhiều người tố là tôi tham nhũng tham gì, nhưng mà tôi qua thanh liêm tôi sợ ai hết. Nhưng mà nếu tôi thưa đó, những người này gặp trở ngại, nhưng mà để làm gì cứ ra tòa tới lui rồi trước sau ai cũng nằm xuống hết. Thì cái câu tôi nói đó, tránh mặt ông này để cho mình đừng rắc rối, ok? Còn ông ở ngay nhà anh gõ cửa đó, ha? Thì anh ngay tại chỗ khi thấy ông gõ cửa, báo cáo cảnh sát và yêu cầu cảnh sát là ông này không tới nhà tôi được. Sau khi cảnh sát gặp ông, warning ông hoặc là ghi trong cái tờ giấy là không được tới nhà người này. Mà ông tới một lần nữa mà cảnh sát tới thì ông sẽ bị bắt về tội xâm nhập từ gia cư ở gia cái tài vô tài sản của người ta, ok không?
Dạ.
Thì criminal trespass á, thì ông này sẽ gặp trở bồi và cảnh sát họ bắt ông, ok?
Dạ, dạ, dạ.
Còn nếu ông hăm dọa là tôi sẽ giết con anh hay là làm bậy con anh á, thì nếu mà anh có nhân chứng, dù không có nhân chứng thì nữa, anh gọi cảnh sát báo để làm cái tờ báo cáo để giữ cho anh, ok không?
Dạ,
thì nó quan trọng thế này nè anh, ví dụ như cái bản báo cáo cảnh sát á, làm cho anh rồi anh giữ đó, đừng có dục nha. Lỡ một ngày nào đó ông vừa nhào vô trong nhà anh đập một cái ông chết, là ông này có những cái hồ sơ lúc trước đã từng hăm dọa và sẽ làm nghĩa là gây những cái chuyện không tốt cho gia đình anh, rất lợi cho anh. Thôi tránh mặt ông hay hơn, ông anh ấy ha.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều anh ạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh.
Dạ. Chúc sức khỏe anh.
Dạ rồi, xin chào.
Xin chào anh.
Chúc may mắn. À, thưa quý vị vẫn có thể gọi vào tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin trở lại với chú.
Chú bây giờ Hoàng, chú chưa có người, chú trở lại cái vụ cái claim bảo hiểm.
Dạ.
Chú hiện tại giúp đỡ một cái gia đình, thì ông chồng cũng mới mất đây. Thì cái nhà người này á, thì khi mà nó bị dột trong nhà đó Dũng em, thì có người yêu cầu ổng, kêu cầu gia đình này thì liên lạc với chú, thì cũng thân thì là chú tới. Thì khi tới thì người thấy nhà dột cũng nhiều lắm, nhưng mà dột những cái lỗ nhỏ mà không sửa, thì chú không có leo lên nóc nhà, thành ra chú không biết là cái mái ngói đẹp hay xấu hay là bao lâu rồi. Nhưng mà sau đó gọi cái người mà lại xây mấy nhà, người ta đòi 16.000. Rồi sau đó thì chú mới nói nếu 16.000 thì đương nhiên là chị phải gọi bảo hiểm, nếu chị cảm thấy good thì bà đề gọi bảo hiểm, thì bảo hiểm xuống đó. Thì lúc đó chú có lên trên mái nhà chú coi á, thì cái mái nhà thật sự nó còn tốt, nhưng mà vì gió thổi thành ra có những cái lỗ nó làm hư trong nhà lâu quá không sửa, chắc hiểu không? Thành ra trong nhà dòm rất tệ. Thì cái ông bảo hiểm đó sau khi mà đi coi tất cả những lỗ hổng thì ông tính ra là 2.650 đồng tiền mà đền, tại sửa những cái lỗ đó chỉ trám miếng dầu sắt rồi đi rồi. Thì trong khi đó mà tiền đi đất á, cái tiền mà mình phải trả đầu á là 2.500, thành ra chỉ còn dư có 116 đồng. Ok, thì chú mới thấy 116 đồng á, chú quá tội, chú thành ra kiếm một người mễ leo đó làm, họ lấy 100 đồng. Nhưng mà đến khi mà chú gọi là bản bảo hiểm dùm đó, những người này cũng không biết tiếng Anh, thành ra họ nói câu rằng á, bây giờ ông muốn lấy được 116 đồng đây á, ông phải gọi cái công ty phải làm một cái hóa đơn estimate đàng hoàng. Thì bây giờ chú hỏi cháu một câu á, có cái công ty nào mà lớn mà ta lại làm cái mà ghi đủ thứ cũng như điều tra rồi bắt đầu gửi cho hãng bảo hiểm mà chỉ có gần 2.000 đồng để lấy 116 đồng hay không? Công nhận không? Thì do đó chú mới nói câu, nói với cái cô chủ, bạn của chú, nói thôi, đối với tôi bỏ qua một bên đi. Nhưng mà cô này cũng đã dính vô bảo hiểm là đã claim một lần rồi. Thật ra cô claim một lần nữa thì họ thể tăng giá nhà. Do đó đây là một cái kinh nghiệm, một khi quý vị mà muốn gọi insurance á, có đáng giá trị hay không. Chẳng hạn như hai xe cãi nhau, nếu mình đem lại chiếc xe đó chỉ có sửa hay là bẻ cái viền lại chút xíu chỉ có 700 bạc, mà trong khi cái tiền bị đắt đầu của mình là 500 rồi á, thì đừng gọi bảo hiểm. Hai người đồng ý với nhau trở lại đằng đó, trừ khi cái người đó làm khó dễ không tôi muốn bảo hiểm, thì quý vị đụng người ta, quý vị bắt được phải mua hiểm, đưa cho bảo hiểm cho người ta, hoặc là người kia lỗi thì hai người trao đổi bảo hiểm với nhau. Nhưng nhắc lại lần nữa, vấn đề này vẫn còn gọi tôi rất nhiều. À, cháu không có biết làm sao phải làm, thành ra lúc đó ổng nhận lỗi, giờ ổng về ổng nói lỗi với cho của tôi. Thì quan trọng nhất quý vị nghe tôi lần nữa nha, khi mà cái giây phút mà người ta đụng xe mình, vừa bước chân xuống là cái đầu tiên á, là cái người mà đụng mình á, sẽ nói sự thật, sorry tôi tại vì lơ đễnh. Thì khi trước khi mà đi xuống xe, làm ơn mở cái điện thoại thâu băng dùm lời nói. Rồi thêm một cái vấn đề nữa để chi, tại vì khi họ về bắt đầu xong họ gọi lại, họ nói không, ông này trong khi đậu đèn đỏ gian ngược lại đụng cái đầu xe của tôi, ông lỗi chứ không phải tôi, thì hai bên cãi nhau lại. Nếu góc đường đó không có cái máy quay phim, thì hai bên tự động cãi, người nào cãi hay người ta thắng. Thì quan trọng nhất thêm cái nữa là tôi kỳ trước có một số quý vị cũng hỏi những điều tương tự, thì tôi khuyên quý vị mua cái camera gọi là 360. Tức là cái camera sẽ quay được ở trước xe, ngang hông xe và sau đít xe. Đó là nhân chứng duy nhất của mình và không bao giờ ai cãi được hết. Ok? Rồi vậy.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, thì thời gian qua có những vị thính giả nào đã có những câu hỏi và có những cái vấn đề cần nhờ chú giúp đỡ thì không biết là những cái đó?
Rất là nhiều, nhưng mà những câu hỏi đa số là chú trả lời thường. Chẳng hạn như vấn đề scam đó, gạt người ta mà cũng là một cái group cũng mặc đồ công an đó thì vẫn còn xảy ra. Họ thường thường hiện tại bây giờ họ nhắm vào những người mà lớn tuổi đó, Dũng Yên. Thì khi thấy mặc đồ công an rồi thỉnh thoảng cũng về Việt Nam thường, thành ra sợ thì có một vài người đóng tiền, còn một số người mà nghe đài thì họ của 1160 á thì họ cúp điện thoại và không bao giờ trả lời lần nữa. Rồi trong thời gian qua có một cái vụ nữa cũng thấy rất là đau lòng. Người mẹ cũng có một đứa con, trong khi bà này lấy ông chồng Mỹ đẻ ra đứa con gái. Con gái này đã từng ở tù hút cocaine đủ thứ hết, nhưng mà ông này hiện tại đi vô hospital, tức là ông chờ chết mà thôi, Dũng em hiểu không?
Yeah.
Thì khi đó đứa con gái mới vào trong yêu cầu ông ta làm cái power of attorney. Thì chú không thấy tờ giấy, thành ra chú nói được, nói rằng có record và sau đó translate ra giấy tờ rồi đưa cho ông ký tên. Thì chú mới hỏi là có công chứng hay không. Thì bà này nói là tôi không biết có công chứng, mà nó có cái giấy đó, nó yêu cầu là chia tài sản. Thì cái chuyện này á, thì tôi hỏi gì chứ, tôi không nghĩ là nó có giá trị trong vấn đề pháp lý. Nhưng bây giờ ông chồng nó hỏi chừng bao lâu ông chết thì nó khoảng 10 ngày. Thì cái câu mà chú chỉ dẫn bà này đó, tại vì trước sau tài sản khi bà mẹ chết cũng là trở về đứa con, đã có con một thôi. Thì hiện tại bây giờ chị rất đối xử nó đàng hoàng và giống như kiểu kế quảng binh đó, Dũng Yên. Khi ông kia chết rồi, nếu tờ giấy kia mà luật sư nói rằng, hoặc là ngoài tòa nói rằng phủ giá trị thì bà này nắm hết tài sản trong đó, thì đứa con gái nên cẩn thận trong cái gì đó. Nhưng mà sở dĩ mình nói đây á là vấn đề chia gia tài á, thì những người thưa ra tòa thì cái chuyện của họ, nhưng mà lại trở ngược về vấn đề mà mất đi cái vấn đề nguồn gốc của người Việt Nam mình, Á Châu rồi đó. Thường thường coi cha mẹ là thần tiên, qua đây coi cha mẹ là cỏ rác. Thì đây là cái cây thứ hai. Còn cái cây thứ nhất hiện tại đương ra tòa chưa ngã ngủ tới đâu, thì khi nào có chuyện để chúng tôi giúp đỡ. Sở dĩ tôi bring vấn đề này đến cho quý vị biết á, là ngày nào quý vị còn sống á, quý vị có thể làm cái trust, trust will á, đừng có làm cái will street, đưa tiền cho người này kia, hoặc là sang tên rồi nghe dụ nói mẹ về sang tên nhà cửa con, rồi mẹ bắt đầu xin được nhiều welfare hơn, và xin được housing. Quý vị cẩn thận, sau khi quý vị trao rồi á, mà lỡ mà xin không được, tại quý vị lúc trước có tài sản, người ta phải điều tra là tiền này ở đâu, thì lúc đó quý vị kể như là mất cắn và phải ở trọ nhà người ta trong thời gian chờ đợi được chấp thuận. Đối với tôi, câu hỏi nói khuyên như thế này: nếu quý vị còn tỉnh táo, còn đi tới đưa được cái tiền mà quý vị nhà nó gọi là giống như mình đưa cái món gạch nhà mình, cái tiền nhà mình cho cái cơ quan nó gọi là cái gì đây, cái chữ đó chú quên, mỗi tháng họ đưa mình ví dụ 500-700 để cho mình sống cho đến khi mình chết. Khi mình chết rồi cái tài sản nó thuộc về họ, nhưng mà họ sẽ trừ ra theo market value là mình đã lấy bao nhiêu tiền cộng với tiền lời. Có những cái company làm vậy, thì chẳng thà mình sống sung sướng cuộc đời này khi mà mình cảm thấy con của mình không phải là những đứa con có hiếu, còn những con có hiếu thì mình không nên làm vậy. Nhưng mà đợi tới khi, trước khi làm cái di chúc, đến khi mình nhắm mắt rồi, chứ đừng bao giờ tin tưởng. Đa số của những đứa con, xin lỗi, nó rất, ở đây kiếm những người có hiếu qua bên đất Mỹ này hầu như cũng có nhiều lắm, nhưng mà rất, nói thật sự, nói chữ nhiều đây không phải là thiệt nhiều, nhưng có những đứa con nó rất là tàn bạo, nó không coi cha mẹ ra gì và sẵn sàng là đạp qua cha mẹ mình để đi đến cái đống tiền. Do đó quý vị cẩn thận, ngày nào chưa nhắm mắt, nhà đó mình còn ở được thì ở, còn không bán căn nhà, đi vô những đợt sinh hôn giàu có, nếu quý vị bán căn nhà mà có số tiền lớn ấy, ở cuộc đời sung sướng lại còn hơn là tối ngày đối đầu với những đứa con này, thì sau này rất là tội nghiệp của những người đã làm cả cuộc đời có của mà cuối cùng bị con nó giật, mà nó còn đối xử mình tàn nhẫn. Do đó quý vị nên cẩn thận trong vấn đề này.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa chú, thì trước khi kết thúc chương trình, chú có gì nhắn nhủ đến quý khán giả trong thời gian sắp tới okay. không, thưa chú?
Quý vị hiện tại bây giờ trong cái vấn đề thời tiết bây giờ nó không có tiên đoán được, Dũng Nghiêm. Thường thường tháng 11 là không có tháng giông bão nữa, mà hiện Florida nó có cái một cái trận bão đi vô đó, vô tới cái hông của Texas, thành ra quý vị cũng không biết nó còn hay không. Nhưng mà hiện tại thời tiết nó bất bình thường lắm. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng á, hiện tại trước sắp sửa tới mùa đông, quý vị nên nghe lời tôi, luôn luôn phải có những cây đèn pin nằm trên xe, mà cái loại đèn pin mà ví dụ nhấn qua có cái nút nó đỏ xanh đỏ, hoặc là đỏ nhá 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 đó, để chi lỡ xe mình chết giữa đường mình có thể để trên cái mui để warning những xe khác để đừng chạy thiệt nhanh mà thắng không kịp nó đụng mình. Cái thứ hai, lúc nào trên xe cũng bình chữa lửa. Cái thứ ba là nên để trên đó một cái màn. Cái thứ tư là chiếc xe quý vị lúc nào cũng có ra ngoài hô ở ngoài AutoZone đó, mình mua một cái nó giống cái búa nhỏ vậy, giống em cái đầu nhọn đó, để chi lỡ quý vị kẹt trong xe, có nhiều khi mà điện đồ nó chết hết. Bây giờ tất cả những cửa đều là bằng điện, do đó quý vị có thể dùng cái đó gõ dùng một cái là kiến nó ra nát hết. Quý vị trèo ra không bao giờ bị thương hết, không nói chỉ không bao giờ bị thương, những cái miệng nhỏ nó không có làm mình giống như là nguyên cái miệng lớn. Do đó quý vị nên có cây búa đó lúc nào cũng để kế bên cái chỗ nào mình có thể dùng được, chứ đừng có cất trong học tủ này đến khi quýnh quán mình làm không được. Đó là những cái an toàn. Và lúc nào cũng nhớ kỹ rằng để trên xe một cái một vài cái mền thiệt ấm ở sau trắng á, lỡ có gì dùng. Và nhất là khi quý vị đi ban đêm, nhớ có cái đèn nhá, tại vì xe 18 bánh mà đường hơi trơn trượt mà muốn họ thắng á rất là lâu, nhưng mà nếu họ thấy cái đèn nhá cách nó vào khoảng một cây số thì cái cơ hội họ không đụng xe mình nó ít hơn, nó dụng như.
Vâng, và cái lời khuyên của chú Trương Minh Ẩn về mà quý vị nên chuẩn bị cho mình, để sẵn cho mình cây búa để cho trường hợp khẩn cấp quý vị phá kiến, thì quý vị nhớ để cái học tủ phía bên Petzinger, có nghĩa phía gần mình, cho quý vị để sau, phía nhất loại xe sedan quý vị để cốp sau thôi cũng như không, đúng không chú?
Dạ, yeah. Ok. Yeah. Thì như bây hiện tại ở ngoài thời tiết bây giờ nó cũng giòn, cũng khó chịu, chưa đến độ có tuyết, mưa. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ thêm cái nữa là hiện tại mưa rất là nhiều. Nếu quý vị chạy xe mà chỉ có hai bánh thôi đó, có xe full wheel đó, còn đỡ, quý vị nhớ chậm lại chút xíu, về nhà trễ 10 phút còn hơn nằm bệnh viện trễ mấy ngày trước khi về nhà. Okay.
Vâng, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình, và xin chúc chú cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe thưa chú.
Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn tất cả cử tri đã bỏ phiếu cho ông Tổng thống 47 Donald Trump. Thì quý vị sẽ nhìn, đối với tôi rất tin tưởng đất nước Hoa Kỳ cũng như trên thế giới sẽ có một cuộc sống hòa bình hơn. Cảm ơn tất cả quý vị. Dạ.
Vâng, xin chào chú.
Cảm ơn Dũng Nghiên.
Dạ.
Bảo hiểm sức khỏe đang đến rồi. Quý vị đang tìm kiếm kế hoạch bảo hiểm phù hợp, hãy đến với Nhà Sinh. Văn phòng Nhà Sinh hỗ trợ ghi danh bảo hiểm Medicare và Obamacare hoàn toàn miễn phí, sẽ giúp quý vị dễ dàng chọn lựa gói bảo hiểm phù hợp với gia đình mình. Quý vị lưu ý, thời gian ghi danh Medicare từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 và Obamacare từ 1 tháng 11 đến 15 tháng 1. Đừng chờ đợi, gọi ngay hôm nay theo số 469-699-8686 hoặc ghé thăm văn phòng tại 3347 West Warner Street, thành phố Garland, khu chợ Hiệp Thái, kế bên giò chả Đức Hương. Nhà Xin trân trọng kính mời.
Vĩnh Hương xin chân thành cảm ơn quý đồng hương, bạn bè thân hữu đã ủng hộ gần 30 năm qua. Hiện nay Vĩnh Hương chỉ mở cửa ở Garland, phục vụ quý đồng hương món bò viên gân ngon tuyệt vời và license đi khắp nước Mỹ. Ngoài ra còn có giò sống, chả cá, giá thật bình dân, mua 5 tặng 1. Vĩnh Hương tăng cường thức ăn to go vào thứ Bảy và Chủ nhật, thức ăn ngon giá bình dân, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9:30 cho đến 5:30. Điện thoại 972-272-4896, 972-272-4896, địa chỉ 4436 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Vĩnh Hương Garland, kính mời.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm fan hood, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Staple, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 972-704-4042.
Tại sao bạn nên quảng cáo trên báo trẻ? Trong một thị trường có quá nhiều cạnh tranh, xuất hiện trên một tờ báo được yêu mến và tín nhiệm là cách quảng bá hữu hiệu cho cơ sở thương mại, dịch vụ của mình. Số phát hành lớn, đông đảo độc giả trẻ sẽ là chiếc cầu nối lý tưởng giữa quý vị và khách hàng. Chúng tôi luôn tự hào được góp phần vào sự phát triển và thành công của quý vị. Xin gọi cho trẻ 972-675-4383, 972-675-4383.
Chợ Bến Thành Market tại Arlington có rất nhiều mặt hàng on sale hàng tuần dành cho quý khách. Hàng hóa nhiều, phong phú đa dạng, rượu và các thức uống giá cả phải chăng. Nhiều hàng on sale chỉ có tại chợ Bến Thành Market số 1818 West Pioneer Parkway, thành phố Arlington, Texas. Đặc biệt trong khu Bến Thành Plaza, sắp xây building mới, vị trí rất đẹp, hiện đang có 5 chỗ từ 1.400 square feet đến 4.200 square feet, thích hợp để mở nhà hàng. Chủ sẽ hỗ trợ tiền từ 30 tới 50 đô la cho một cái square foot để quý vị build tiệm. Xin liên lạc ông David Đặng số 817 817-800-3463, 817-800-3463.
Quý vị đang đóng bảo hiểm xe và nhà quá cao, văn phòng IK.